Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức Cha Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về năm thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam. Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Vatican, Việc Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô trên khắp thế giới hãy dấn thân xây dựng những xã hội công bình. Trong sứ điệp mùa chay được cho công bố hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh. Ngài mời gọi xây dựng những xã hội công bằng. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng của cải vật chất là hữu ích và cần thiết. Chính Chúa Giêsu đã săn sóc các bệnh nhân, nuôi sống đám đông đi theo Ngài, nhưng Ngài quở trách thái độ dửng dưng của con người. Thái độ ấy ngày nay vẫn còn khiến cho hàng trăm triệu người phải chết vì thiếu lương thực, nước uống và sự chăm sóc. Nhưng theo Đức Thánh Cha, sự công bằng, giao hoán không mang lại cho con người tất cả những gì thuộc về nó. Con người cần phải sống bằng Thiên Chúa, bởi vì những gì thuộc về con người vượt trội cơm bánh gấp bội phần. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bất công không chỉ xuất phát từ những nguyên nhân ngoại tại, mà bắt nguồn từ chính trái tim con người, là nơi người ta khám phá ra mầm mống của thái độ đồng lõa bí ẩn với sự dữ. Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Joseph Bonnecorte, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cô Nung Đồng Tâm, đã nhấn mạnh rằng cần phải điều chỉnh một số yếu tố xã hội sinh ra bất công. Theo vị Hồng Y Corte, về phương diện này, giáo hội vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng. Nhắc lại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, trong đó các vị nghị phụ đã lên tiếng tố cáo tệ nạn tham nhũng và ốc bộ tộc. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum nhấn mạnh rằng, thật là một thoái mạ đối với các tín hữu Kitô khi xếp họ vào hàng ngũ những người chống lại việc phân phối của cải một cách công bình, hay không ngừng bảo vệ một trật tự xã hội bất công. Sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha sẽ được đọc trong các nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới vào ngày thứ Tư lễ tro 17 tháng 2 tới đây. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa của đời sống thánh hiến. Trong bài giảng nhân dịp cử hành lễ Chúa Giêsu được dâng vào đền thánh hôm thứ Ba mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, trong một xã hội có nguy cơ chết ngợp trong cái phù phiếm và thực dụng, sự hiện diện của những người sống đời thánh hiến rất quan trọng, bởi vì họ hiến thân một cách tự nguyện và với tình yêu thương, để làm chứng cho tình yêu dồi dào có sức lôi kéo con người hiến thân hy sinh, để đáp trả lại tình yêu của Đấng đã thí mạng vì chúng ta. Lễ Chúa Giêsu dâng mình trong đền thánh hôm thứ Ba vừa qua cũng là ngày thế giới đời sống thánh hiến thứ 14. Ngày lễ này cũng được gọi là ngày lễ nến, tượng trưng cho ánh sáng là chính Chúa Giêsu, Đấng đã được ông Simeon và Anna nhận ra như ánh sáng muôn dân. Ngày thế giới đời sống thánh hiến đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập năm 1997. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng, việc thanh tẩy con Thiên Chúa được tượng trưng bằng việc dâng hiến trong đền thờ là một mẫu mực cho tất cả những ai chọn dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Theo Đức Thánh Cha, ngày này có ba mục đích. Một là ca ngợi và cảm tạ Chúa vì món quà của đời sống thánh hiến. Hai là gia tăng ý thức và sự tôn trọng đối với đời sống thánh hiến. Ba là mời gọi tất cả những ai đã hiến thân cho tin mừng, biết cử hành các điều kỳ diệu được Thiên Chúa thực hiện xuyên qua họ. Ngỏ lời với các nam nữ tu sĩ, Đức Thánh Cha nói rằng, những người sống đời thánh hiến được mời gọi làm chứng cho lòng nhân từ của Chúa. Họ giữ cho cảm nghiệm về sự tha thứ của Chúa luôn được sống động, bởi vì họ ý thức rằng mình đã được cứu thoát. rằng họ chỉ thấy mình cao cả khi nhận ra mình nhỏ bé, rằng họ được canh tân và bao phủ dưới chiếc áo thánh thiện của Chúa khi họ nhận ra chính tội lỗi của mình. Do đó, theo Đức Thánh Cha, đời sống thánh hiến là một trường ưu biệt dạy cho con người thời đại về lòng sám hối, tức nhận ra nỗi khốn khổ của mình. Đời sống thánh hiến cũng đồng thời là một trường dạy về sự tin tưởng nơi lòng từ bi của Chúa, về tình yêu không bao giờ sai chạy của Ngài. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đề cao đời sống của các tu sĩ chiêm niệm trong các viện tu. Hơn ai hết, họ mang trong trái tim và lời cầu nguyện của họ nỗi khốn khổ và niềm hy vọng của nhân loại, nhất là những người đang sống xa Chúa. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài phỏng vấn Đức Cha Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn được Stefan LaForge thực hiện với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong bài phỏng vấn này, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu những điểm mấu chốt của năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, cũng như những mong ước của mình cho giáo dân Việt Nam. Trước hết, trả lời cho câu hỏi, Đức Cha có những dự tính gì cho năm Thánh 2010? Đức Cha đã trả lời như sau. Chúng tôi muốn tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ tri ân các vị thừa sai và các chứng nhân đức tin hiện nay. Năm Thánh này là sự trở về nguồn với sự tôn kính các bậc tiền nhân, đặc thù của văn hóa Việt Nam. Người Việt Nam gắn bó với gia đình và tiên tổ. Với tư cách là Kitô hữu, chúng tôi không thể mang tin mừng nếu chúng tôi sống không giống như các ngài. Năm Thánh cũng là dịp sám hối đối với Thiên Chúa, với anh chị em đồng đạo và cả với đồng bào nữa. Chúng tôi đã khai mạc trọng thể Năm Thánh trong giáo phận Hà Nội, tại địa điểm lịch sử là nơi giáo phận đầu tiên được thiết lập. Khoảng 100.000 người hiện diện. Đại lễ đã diễn ra trong niềm vui, bình an và hy vọng. Không những thế, mỗi giáo phận trong toàn 26 giáo phận tại Việt Nam đã cử hành thánh lễ khai mạc tại địa phương mình. Chúng tôi sống sự kiện này trong tình hiệp thông. Và sau đó trả lời cho câu hỏi, Đức Cha hy vọng điều gì đối với các cộng đoàn công giáo tại Việt Nam? Thì Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trả lời như sau. Năm Thánh này giúp chúng tôi đặt trọng tâm vào Chúa Kitô và vào căn tính của giáo hội, một giáo hội hiệp thông, trong đó tất cả thành phần liên kết với nhau, một giáo hội phục vụ, kiến tạo điều thiện hảo cho tha nhân, một giáo hội mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã thiết lập. Mỗi tín hữu Việt Nam được mời gọi sống theo hình ảnh Chúa Kitô ngay trong môi trường sống của mình. Biến cố này là lời mời gọi vào đời sống cầu nguyện, bác ái, công bình và phục vụ. Vì thế, mỗi người cần phải thực hành những nhân đức ấy trong đời sống thường nhật, để trở nên đạo đức hơn và có mối tương quan tốt hơn với mọi người. Phóng viên Stefan LaForge đặt câu hỏi tiếp như sau. Đặt trọng tâm vào Đức Kitô cũng là minh chứng đời sống đức tin. Vậy về điều này, người Công giáo Việt Nam có được tự do hay không? Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trả lời như sau. Biến cố hôm ngày 24 tháng 11 năm 2009 vừa qua đã là câu trả lời. Nếu bước trên đường tông đồ thì Chúa Thánh Thần giải thoát và thúc đẩy chúng tôi làm chứng. Đó là điều không ai có thể ngăn cản nổi. Ngày hôm nay, chúng tôi có tự do hơn một chút, cũng là nhờ sự hiểu biết nhau hơn. Nhà nước thấy không còn gì phải sợ tôn giáo nữa, vì tôn giáo đến là để phục vụ. Một vài địa phương còn tồn tại một số khó khăn do sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhà nước và giáo hội vẫn còn thiếu. Chính quyền địa phương còn nghi ngờ là giáo hội chống lại họ. Song le, tôi nghĩ rằng, hễ còn có những giáo dân Việt Nam loan báo tin mừng đích thực, thì không còn gì phải sợ cả. Trả lời cho câu hỏi cuối cùng, làm thế nào để xác định những mối quan hệ giữa giáo hội Việt Nam và giáo hội Pháp, nơi mà đã có nhiều nhà truyền giáo được sai đi? Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trả lời như sau. Năm 2010 cũng là năm kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm của giáo hội chúng tôi. Ngày hôm nay, hàng ngũ này vận hành tốt, và vì vậy chúng tôi không còn phụ thuộc như khi còn là giáo phận tông tòa. Giáo hội chúng tôi đang triển nở và có nhiều ơn gọi. Ở Việt Nam, người ta thường nói, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúng tôi biết ơn các cha thừa sai, chúng tôi không bao giờ quên, và chúng tôi chân thành tri ân các vị. Mối giao hảo này không mang tính hành chánh, nhưng rất chân thật và mãnh liệt. Tất cả được khắc ghi trong trái tim chúng tôi. Trong các giáo phận, chúng tôi tiếp nối công trình của các vị thừa sai. Chẳng hạn trong giáo phận Đà Lạt, nơi tôi sinh ra, vị linh mục thừa sai sáng lập giáo xứ và là cha xứ từ năm 1920 đến năm 1946. Chính ngài đã cổ võ xây dựng nhà thờ chính tòa vào năm 1931. Có thể nói rằng, ngài quả là có cái nhìn xa. Thời ấy chỉ có 300 đến 400 giáo dân. Ngày hôm nay, 6.000 người vẫn có đủ chỗ trong ngôi nhà thờ này. Những mối liên hệ gắn kết chúng tôi nằm trong tinh thần truyền giáo và tiếp nối những gì các đấng sáng lập đã khởi xướng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung bài phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, do phóng viên Stéphane Laforge thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Của vũ trụ và sự sống dưới cái nhìn của khoa học và niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Khoa học và đức tin là hai lĩnh vực có đối tượng nhận thức hoàn toàn khác hẳn nhau. Khoa học không thể nhận định về các chân lý niềm tin, và niềm tin cũng không thể phát biểu ngược lại với các tri thức khoa học. Nếu dùng một mẫu lăng kính để phân tích ánh sáng do một ngôi sao phóng ra, chúng ta sẽ thấy các vạch quang của ánh sáng ấy xê xích thẳng về phía vạch đỏ so với các vạch quang có được từ một nguồn ánh sáng trên mặt đất. Hiện tượng xê xích ấy được giải thích bởi sự việc ngôi sao di chuyển so với trái đất. Nhiều cuộc thí nghiệm tiến hành trong những năm từ 1920 đến 1930 đã đưa đến kết luận rằng tất cả các dãy thiên hà đều tiến xa ra khỏi phía trái đất theo tỷ lệ thuận với khoảng cách của chúng đối với hành tinh của chúng ta. Do đó, có giả thuyết cho rằng vũ trụ đang bành trướng như một quả bóng cao su được thổi căng phồng lên. Đây là giả thuyết hiện đang được hầu hết mọi người chấp nhận. Thử đi ngược lại dòng thời gian, chúng ta sẽ thấy vũ trụ như co rút lại. Vật chất như được phân phối hiện nay trong vũ trụ, đã một thời ở trong trạng thái cô động lại như một hòn cầu vĩ đại, và hòn cầu này đã nổ tung ra vào một khoảng thời gian có thể tính ra được. Vụ nổ nguyên thủy này được các khoa học gia gọi là Big Bang, đã xảy ra cách đây trên dưới 14 tỷ năm. Từ 30 năm nay, ngành vật lý học về hạt cơ bản đã tiến những bước rất lớn. Khoảng năm 1932, người ta đã nghĩ rằng vật chất chỉ được đơn thuần cấu thành bởi proton, neutron, cùng với hai loại electron, dương và âm. Các khoa học gia ngày nay mới biết được rằng sự thể không đơn giản như thế, mà phức tạp hơn nhiều. Họ vén mở cho chúng ta thấy nhiều loại hạt mới. Khi vượt qua một nhiệt độ nào đó, các loại hạt này sẽ bị hủy hoại đi. Khi vật chất cô động lại, thì nhiệt độ của nó cũng tăng lên. Chính vì thế mà hòn cầu nguyên thủy đã có một nhiệt độ cao tới 12 tỷ độ. Không bao lâu sau vụ nổ nguyên thủy, năng lượng ấy đã tụ động lại trong thể trạng các loại hạt. Các nhà bác học đã làm phép tính để biết được những gì đã xảy ra trong những giây đồng hồ đầu tiên của vũ trụ. Từ đó, vật chất đã lan tràn ra trong khắp vũ trụ và tụ động thành mây, cấu thành chủ yếu bởi hai loại khí, hydro và heli. Sau đó, các đám mây này tụ động lại và nóng dần lên. Thế là các nguyên tử cỡ nặng hơn đã thành hình, với tổng số khoảng 100 đơn vị. Ngay giờ phút này, vũ trụ cũng vẫn đang ở trong giai đoạn hình thành. Quả đất già của chúng ta có 5 tỷ rưỡi tuổi, còn các tinh tú khác, già hơn cũng có mà trẻ hơn cũng không thiếu, bởi vì vẫn còn những tinh tú đang chờ đến ngày mai mới sinh ra. 13 hay 15 tỷ năm, vụ nổ Big Bang có phải là buổi đầu tiên không? Nhiều câu hỏi khác lại dấy lên, khối năng lượng nguyên thủy kia từ đâu mà đến? Trước vụ nổ nguyên thủy ấy, nó có hiện hữu trong một trạng thái khác không? Không ai biết gì về chuyện này cả. Trên đây là giả thuyết của khoa học về nguồn gốc của vũ trụ. Có miệt mài đến đâu, khoa học cũng chỉ có thể nói như thế về nguồn gốc của vũ trụ. Chúng ta hãy thử lắng nghe niềm tin tôn giáo, cách riêng niềm tin Kitô giáo. Nội dung của niềm tin Kitô giáo được tóm lược trong điều thường được gọi là Kinh Tin Kính. Đây là lời tuyên xưng đức tin của người tín hữu Kitô. Điều đầu tiên được tuyên xưng có nội dung như sau. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Nghĩa là tất cả những gì hiện hữu đều là công trình do Thiên Chúa làm nên. Ngài không ra tay thì không gì có thể hiện hữu được. Được làm nên hay được tạo dựng có nghĩa là hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa, phụ thuộc từ trong bản thể cho đến hiện hữu và trong đà phát triển. Với đất sét đã có sẵn, người thợ gốm nắn nên một chiếc bình, sau đó chiếc bình tiếp tục hiện hữu và không cần đến người thợ gốm. Thiên Chúa đã không tạo dựng vũ trụ theo kiểu ấy. Ngài không tạo dựng từ một cái có sẵn. Trái lại, Ngài đã tạo dựng nó từ cái không. Trước khi có vũ trụ, không hề có bất cứ vật liệu có sẵn nào. Ngài đặt vũ trụ vào hiện hữu và tiếp tục gìn giữ nó được hiện hữu. Làm thế nào Thiên Chúa đã có thể làm được như thế? Điều này dĩ nhiên vượt quá tầm hiểu biết và óc tưởng tượng của con người. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm. nếu con người hiểu thấu được, thì đâu còn là đối tượng của đức tin nữa. Kiểu nói, giờ phút hay lúc tạo dựng là vô nghĩa, bởi vì trước khi có tạo dựng thì cũng chẳng có thời gian. Như vậy, cho dù vũ trụ đã xuất hiện trong thời gian, hành động sáng tạo của Thiên Chúa vẫn không thuộc về thời gian. Đó là câu trả lời của niềm tin tôn giáo về nguồn gốc của vũ trụ. Bây giờ chúng ta hãy thử xét đến nguồn gốc của sự sống. Sự sống đã bắt đầu xuất hiện trên mặt đất từ lúc nào? Câu trả lời của khoa học thật rõ ràng là 3 tỷ năm về trước đã có những dấu vết của sự sống. Các động vật đầu tiên đã xuất hiện như thế nào? Trả lời cho câu hỏi thứ hai này, khoa học chỉ mới đưa ra được những giả thuyết. Theo giả thuyết khoa học, bầu khí quyển nguyên thủy của trái đất đã chứa những loại khí như hydro, khí metan, khí ammoniac, khí carbonic. Dưới tác động của các đợt phóng điện như sấm chớp, dông tố chẳng hạn, và của các tia cực tím từ mặt trời, các loại khí ấy hòa lẫn với nhau để làm thành những phân tử lớn hơn và phức tạp hơn. Các phân tử này hòa tan vào trong các thứ nước nguyên thủy như biển hồ. Cô động lại do hiện tượng bốc hơi, các phân tử này làm thành điều mà một nhà bác học gọi là bác cháu nóng nguyên thủy. Và như thế là hội đủ tất cả mọi yếu tố cần thiết để làm thành một tế bào sống. Giai đoạn thứ hai tế nhị hơn. Làm thế nào để giải thích bước quá độ từ các phân tử không đóng bao tiến đến mức thành hình của một tế bào có màng và có tích chứa các loại chất xúc tác đặc thù cần cho sự chuyển hóa để nó có thể sinh sản? Đến đây, khoa học đành phải thú nhận sự bất lực của mình. Có rất nhiều giả thuyết đã được đề xuất để giải thích việc cấu thành trước tiên của một vi cầu, rồi đến một tế bào. Vật chất đã mò mẫm rất lâu. Người ta viện dẫn cả một chuỗi dài những ngẫu nhiên. Có người cho rằng sinh vật chỉ là hoa trái thu lượm được từ một chuỗi liên tục của không biết bao nhiêu dò dẫm diễn ra một cách may rủi suốt hàng triệu năm. Có người khác lại xác tín rằng sự sống không phải là một cái gì may rủi mà mang sẵn trong mình khả năng tự cấu tạo và biến hóa thành những sinh vật. Trên đây là giả thuyết của khoa học về nguồn gốc của sự sống. Đối với các tín hữu Kitô, Thiên Chúa là đấng tạo hóa không ngừng làm cho mọi vật hiện hữu. Trừ khi khăng khăng giữ lấy lập trường vô thần, bất cứ ai nhìn vào sự sống cũng đều phải thốt lên rằng có bàn tay của Thiên Chúa trong đó. Một khi đã hiểu rằng ngay từ đầu công trình tạo dựng được Thiên Chúa quy định mang theo trong mình toàn bộ tiến trình phát triển, thì một trật cũng phải nhận ra ngay tài trí cao siêu của đấng đã làm nên công trình ấy. Về nguồn gốc của vũ trụ hay của sự sống, khoa học cố gắng đưa ra những giả thuyết để giải thích vũ trụ hay sự sống đã hình thành như thế nào. Khoa học chỉ cố gắng trả lời cho câu hỏi thế nào mà thôi. Trong khi đó, niềm tin tôn giáo thì khẳng định rằng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là chủ thể của vũ trụ và sự sống. Một bên là giả thuyết khoa học về tiến trình hình thành của vũ trụ và sự sống. Một bên là khẳng định của niềm tin về nguồn gốc của vũ trụ và sự sống. Cả hai không đối nghịch nhau, mà chỉ bổ túc cho nhau mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu giáo lý thánh thể của các giáo phụ vào các thế kỷ thứ tư trở đi. Đặc biệt hôm nay chúng ta nói về thánh thể là cuộc vượt qua. Các giáo phụ như thánh Augustino, thánh Gioan Kim Khẩu đã trình bày thánh thể như một cuộc vượt qua của dân giao ước mới. Đề tài này cũng thấy rõ trong các sách phụng vụ từ thế kỷ thứ tư trong giáo hội Roma. Chúng ta thử ghi lại đây một vài đoạn văn phụng vụ rút từ các sách chủ tế vào thời kỳ này. Thứ nhất, khái lược về các sách phụng vụ đầu tiên. Ngày nay, khi cử hành thánh lễ hoặc khi cử hành các bí tích, chúng ta đã có sẵn sách lễ, sách các bài đọc, sách các nghi thức. Nhưng vào thời kỳ đầu, kinh nguyện phụng vụ còn để tùy khả năng sáng tác của các vị chủ sự buổi lễ. Trừ các bản văn kinh thánh đã được nhất định. Vào thế kỷ thứ ba, chúng ta đã thấy ghi chép lại một vài bản văn phụng vụ, như trong sách truyền thống các tông đồ, đã có ghi kinh truyền chức giám mục, linh mục và phó tế, và một kinh nguyện thánh thể. Việc tự do sáng tác các bản văn phụng vụ đã đưa tới những khuyết điểm, như có quá nhiều bản văn, và nội dung của các bản văn đó rất kém về phẩm chất thần học cũng như phụng vụ. Do đó, công đồng tại thành Carthage lần thứ tư đã đưa ra những nguyên tắc và mẫu mực phải theo để sáng tác, và công đồng buộc các bản văn phụng vụ phải được kiểm duyệt trước. Từ đây chúng ta đã có những bộ sách thu thập các bản văn có giá trị được chọn lựa và còn tồn tại qua các thời đại. Bên Tây Ban Nha, người ta đã có bộ thu thập các bản văn phụng vụ như sách các nghi thức và sách của nghi lễ Mozarabo để cử hành các bí tích. Tiếp đến là sách chủ tế Gelasio. Đây là thu thập các bản văn soạn cho các linh mục coi các sứ đạo tại Roma dùng. Sau đó sách này được đưa sang Pháp và được viết lại vào khoảng năm 750 tại vùng phụ cận Paris. Sách này được xuất bản vào năm 1957. Sách chủ tế Gregoriano. Sách này được thu thập vào giữa những năm 625-638. Có lẽ một số bản văn được sáng tác sớm hơn. Sách chủ tế Gelasiano vào thế kỷ thứ 8. Sách chủ tế này bao gồm những bản văn phụng vụ của sách chủ tế Gelasiano trước và sách chủ tế Gregoriano được đem dùng và thích nghi tại các giáo đoàn địa phương. Như vậy, chúng ta thấy các bản thu tập bản văn phụng vụ đã bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, và từ thế kỷ thứ tư này cho tới thế kỷ thứ tám, người ta có thể coi là thời kỳ vàng son của việc sáng tác bản văn phụng vụ, xét về nội dung và hình thức diễn tả. Trong các bản văn phụng vụ này, người ta có thể tìm ra những giáo lý căn bản của Kitô giáo, những điều mà giáo hội vẫn tin. Vì thế, chúng tôi muốn trình bày ở đây một số bản văn phụng vụ của các thế kỷ này liên hệ tới khía cạnh thánh thể như là một cuộc vượt qua. Chúng ta nhớ lại ở đây một nguyên tắc thần học phụng vụ vẫn được nêu ra, đó là tin làm sao thì cử hành phụng vụ như thế. Lex credendi, lex orandi. Hoặc ngược lại, cử hành phụng vụ thế nào thì đó là biểu lộ niềm tin. Do đó,
các lời cầu nguyện trong phụng vụ biểu lộ niềm tin của giáo hội. Các bản văn phụng vụ thuộc các thế kỷ thứ tư đến thứ tám mà chúng ta sắp đọc lại sẽ giúp chúng ta nhận ra quan niệm thần học thánh thể của thời đó. Trước hết, nơi sách gọi là sách chủ tế Verona, trong một lời nguyện đã trình bày vấn đề như sau. Chính vì Chúa Kitô đã tự hiến tế mình cho chúng con, người là linh mục và là con chiên cực thánh. Bản văn này đã được sửa đổi một vài điểm để dùng cho kinh tiền tụng thứ năm mùa phục sinh trong sách lễ Roma hiện thời. Tư tưởng hy tế vượt qua đã được diễn tả rõ ràng qua hình ảnh con chiên cực thánh. Trong hai bản văn phụng vụ vừa trích dẫn trên đây, chúng ta nhận ra Chúa Kitô và hy tế của Ngài đã được diễn tả qua các từ ngữ như chiên cực thánh, chiên đích thực, chiên theo luật định, việc hiến tế chính mình của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã hoàn tất hình bóng chiên xưa. Tất cả những từ ngữ và những tư tưởng này làm chúng ta liên tưởng tới biến cố vượt qua của người Do Thái qua biển đỏ thời xưa khi họ ra khỏi Ai Cập. Đồng thời chúng ta cũng nghĩ tới việc người Do Thái hàng năm mừng kỷ niệm biến cố trọng đại này. Chúng ta cũng thấy sự trỗi vượt của việc vượt qua của Chúa Giêsu đối với cuộc vượt qua thời xưa. Ngài là con chiên vượt qua đích thực, hoàn tất hình bóng mà chiên vượt qua ngày xưa đã diễn tả. Thật vậy, thần học phụng vụ, thời vàng son của phụng vụ Roma từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ tám, đã trình bày giáo lý thánh thể qua việc nhấn mạnh tới khía cạnh vượt qua của thánh thể. Cuộc vượt qua trong Cựu Ước cho thấy sự can thiệp mạnh mẽ của Thiên Chúa vào lịch sử của người Do Thái để giải thoát họ bằng việc hiến tế con chiên trong sạch và hy tế như là biểu hiệu giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân được chọn. Trong khi đó, các bản văn phụng vụ đã nhấn mạnh sự việc chính Chúa Kitô là chiên vượt qua và nhờ việc hiến tế của Ngài mà con người được cứu rỗi. Hiến chế phụng vụ đã gọi thánh thể như là một bữa tiệc vượt qua, trong đó Chúa Giêsu bị ăn uống và do đó linh hồn được đầy ân sủng. Với cái nhìn này, phụng vụ đã nhìn nhận sự liên tục giữa Cựu Ước và Tân Ước, đã dùng hình ảnh trong Cựu Ước để diễn tả sự thật của Tân Ước, và như thế phụng vụ ý thức rõ ràng nội dung căn bản của một buổi cử hành thánh thể. Việc cử hành thánh thể là một cuộc tập hợp của dân mới để làm lại biến cố vượt qua của Chúa Giêsu. Trong đó, Ngài bị hiến tế dưới những dấu hiệu của bí tích, và buổi cử hành này là nguồn suối ân cứu rỗi cho mọi người tin vào Chúa Kitô và tin vào Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Trinh Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan tới tính cách hợp quy, sách Huấn Ca thuộc nhóm các sách gọi là Deuterocanonici, bao gồm các sách Tobia, Judicta, Maccabee 1, Maccabee 2, Baruch, Khôn Ngoan và Huấn Ca. Đối với giáo hội Công giáo, định nghĩa đầu tiên liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh có từ thời Công đồng Trento năm 1546. Nhưng trước đó danh sách này đã được xác định bởi Công đồng Firenze nhóm năm 1441 và Công đồng nhóm tại Ipona bên Bắc Phi năm 393. Sở dĩ Công đồng Trento đã phải nêu bật truyền thống Công giáo vì phía Tin Lành khước từ không chấp nhận các tác phẩm Deuterocanonici nói trên đây. Từ Canone Biblico ám chỉ tất cả các tác phẩm cấu tạo nên nội dung sách Kinh Thánh, hay nói một cách đơn sơ là danh sách các tác phẩm trong Kinh Thánh. Từ Canone phát xuất từ tiếng Hy Lạp Canon, trước hết có nghĩa là cây gậy, và vì người ta thường dùng cây gậy để đo, nên nó cũng làm nảy sinh ra nghĩa chuyển từ là thước đo, và từ đó có nghĩa là sự xác định hay là luật, hoặc điều lệ, hoặc khoản luật. Danh sách tác phẩm trong Kinh Thánh được gọi là Canone vì nhiều lý do. Thứ nhất, vì đó là một sự xác định của truyền thống và huấn quyền của giáo hội, nghĩa là do truyền thống và huấn quyền của giáo hội quyết định. Thứ hai, vì nó là điều luật giúp tín hữu phân biệt một cách mau lẹ một tác phẩm được linh ứng với một tác phẩm không được linh ứng. Chỉ cần nhìn vào danh sách xem có hay không là biết ngay. Thứ ba, vì danh sách các tác phẩm đó là luật hay điều lệ của lòng tin và các tập tục của tín hữu, vì nó gồm các tác phẩm có chính Thiên Chúa là tác giả, và vì vậy nó là suối nguồn sự mặc khải của Thiên Chúa. Kiểu gọi Protocanonici và Deuterocanonici do học giả Sisto thành Siena, Trung Bắc Italia, qua đời năm 1569, đưa vào sau này. Các tác giả Kitô Hy Lạp xưa kia gọi các tác phẩm Protocanonici là Homologumenoi, tức là được mọi người thừa nhận, và gọi các tác phẩm Deuterocanonici là Antilegomenoi, có nghĩa là các tác phẩm bị chống đối, hay Amphiballomenoi, các tác phẩm bị thảo luận. Lý do là vì tính cách linh hứng của chúng bị nghi ngờ, hay trong trường hợp của Do Thái giáo, khước từ chấp nhận các sách nói trên vì chúng được sáng tác bằng tiếng Hy Lạp, chứ không phải bằng tiếng Do Thái. Thánh Girolamo sống giữa các năm 347 đến 419, đã sang sống trong một căn nhà gần hang đá Bethlehem để dịch Kinh Thánh tiếng Do Thái ra tiếng Latin, đó là bản dịch Vulgata. Bắt đầu từ năm 390, Thánh Nhân giao du với các bậc thầy Do Thái, và theo thói quen của tín hữu Do Thái, khước từ chấp nhận các sách Deuterocanonici kể trên, và loại chúng ra khỏi danh sách Kinh Thánh Do Thái. Nhưng các tiến sĩ khác của giáo hội thời ấy, đặc biệt là Thánh Augustino, lại chấp nhận chúng trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước, theo danh sách dài của văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Thật ra, cho tới thế kỷ thứ nhất, tín hữu Do Thái cũng đã chấp nhận các tác phẩm này trong danh sách Kinh Thánh Cựu Ước. Trong tiến trình xác định các sách của Kinh Thánh, Do Thái giáo đã bắt đầu tập trung chú ý tới bộ Ngũ Kinh, tức năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước, mà tín hữu Do Thái gọi là Torah, sách luật, rồi tới các sách ngôn sứ. Chúng gồm các ngôn sứ trước, ám chỉ 12 tác phẩm của các ngôn sứ, và các sách ngôn sứ sau, tương đương với các sách sử ký. Trong một thời gian Do Thái giáo có lập trường lưỡng lự không rõ ràng đối với các tác phẩm Deuterocanonici, và sự lưỡng lự này kéo dài cho tới năm 90 khi Do Thái giáo nhóm công nghị tại Jamnia. Trong công nghị này, nhóm biệt phái thắng thế nên công nghị đã đi tới quyết định chỉ chấp nhận các tác phẩm Protocanonici, nghĩa là các tác phẩm được sáng tác bằng tiếng Do Thái vào trong danh sách của Kinh Thánh, và loại bỏ các tác phẩm Deuterocanonici bị coi là không tinh tuyền vì được sáng tác bằng tiếng Hy Lạp. Như thế, sách Huấn Ca bị loại khỏi danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Do Thái bên Palestina. Lý do có thể vì nó bị coi là có khuynh hướng của người Sadducee hay vì nguồn gốc sau này của nó, nhưng sách vẫn được tín hữu Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập chấp nhận. Thật ra, người cháu nội của ông Ben Sira sống tại Alexandria đã dịch ra tiếng Hy Lạp cho tín hữu Do Thái tại đây. Sách Talmud cho rằng sách Huấn Ca bị loại bỏ khỏi danh sách Kinh Thánh Do Thái vì nội dung của nó có khuynh hướng miệt thị nữ giới, chủ trương hưởng lạc và thù ghét nam giới. Bị ảnh hưởng này của lập trường Rabbi Do Thái, Thánh Girolamo đã không dịch nó ra tiếng Latin, mặc dù Thánh Nhân thú nhận là đã biết tới bản gốc Do Thái của sách Huấn Ca. Tuy bị Do Thái giáo cổ điển khước từ, nhưng sách Ben Sira đã được đánh giá cao, trước hết bởi giáo phái Essenian sống tại Qumran, rồi sau đó bởi giáo phái Karaiti, là giáo phái Do Thái nảy sinh hồi thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên, đối nghịch với truyền thống Talmud Rabbi. Thật ra vào cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20, các học giả đã khám phá ra nhiều mảnh văn bản tiếng Do Thái của sách Huấn Ca trong phòng chứa sách thánh cũ của một hội đường Do Thái bên Cairo thủ đô Ai Cập, và các khám phá này chứng minh cho thấy nguồn gốc Do Thái của sách. Mặc dù bị nghi ngờ, sách Huấn Ca cũng ảnh hưởng trên trào lưu Rabbi Do Thái, tới độ các Rabbi Do Thái vẫn trích lại hay quy chiếu về sách trong sách Talmud, nghĩa là trong các chú giải kinh thánh, cũng như các tác giả nổi tiếng thời Trung Cổ, và nó cũng được dùng trong phụng vụ Do Thái nữa. Trong Tân Ước, chúng ta không thấy có các câu trực tiếp trích lại sách Huấn Ca, nhưng có nhiều ám chỉ giáo huấn của sách, đặc biệt là trong thư của Thánh Giacôbê. Chẳng hạn trong chương 14, bên Sira khẳng định, phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm và không phải khổ vì hối hận. Thánh Giacôbê cũng khẳng định trong chương 3, ai không vấp ngã về lời nói ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Chương 5 câu 11 sách Huấn Ca dạy, hãy mau mắn nghe, nhưng thong thả hãy trả lời, tương đương với lời Thánh Giacôbê khuyên nhủ trong chương 1 câu 19. Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói. Hình ảnh cái lưỡi như ngọn lửa thiêu đốt, bên Sira nói tới trong chương 28, cũng sẽ được Thánh Giacôbê lấy lại khi đề cập tới sự nguy hại do cái lưỡi con người gây ra. Chỉ có người đạo đức là nó chẳng làm chi được, nó cũng không thiêu đốt được họ trong lửa của nó, còn những kẻ xa lìa ra về sẽ bị nó nuốt chửng và thiêu đốt không ngơi. Thánh Giacôbê viết trong chương 3, cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao, cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của một thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Trong chương 29, bên Sira khuyên quảng đại trợ giúp anh em bạn hữu túng thiếu. Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu, đừng đem chôn dưới đá kẻo nó hư đi. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải, việc đó còn có ích cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí, giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Trong chương 5, Thánh Giacôbê cảnh cáo người giàu gian lận. Giờ đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than van về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi, tài sản của các ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn, vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét, và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi. Như thế tính cách hợp quy của sách Huấn Ca là điều rõ ràng không thể phủ nhận được. Sự kiện có hai văn bản một ngắn một dài trong tiếng Do Thái, cũng như hai văn bản trong tiếng Hy Lạp cho thấy tình trạng bất định của văn bản. Lý do là vì sách Huấn Ca đã không được coi là hợp quy và bị loại khỏi danh sách của Kinh Thánh Do Thái, nên dễ trở thành đối tượng của các thêm thắt, canh tân hay nới rộng. Cả vấn đề văn bản nào là văn bản chính được đặt ra sau khi khám phá ra văn bản gốc tiếng Do Thái thực ra cũng không hoàn toàn đặc biệt, bởi vì nó cũng diễn tả các tương đồng với toàn tiến trình hình thành của Kinh Thánh Do Thái và của bản dịch Hy Lạp 70 sau đó. Qua việc nghiên cứu phê bình lịch sử, các học giả khám phá ra trong chính văn bản gốc tiếng Do Thái cả một sự lắng đọng kết quả của nhiều thế hệ và giai đoạn khác nhau, phản ánh nhiều đóng góp chồng chất lên nhau. Trong trường hợp này, cả khi tính cách hợp quy liên quan tới hình thái cuối cùng của văn bản, nó cũng tiếp nhận văn bản trong bề dày toàn lịch sử của nó. Liên quan tới bản dịch Hy Lạp 70, chúng ta biết là nó biến đổi văn bản vì chú ý tới sự trưởng thành lòng tin của dân Israel, ở đây là của cộng đoàn Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập, vào thế kỷ thứ 3 và thứ 2 trước Công Nguyên. Sự thực là chính văn bản Kinh Thánh này, với các khác biệt về lượng và phẩm của nó, đã được giáo hội khai sinh sử dụng vì nó hợp với tiếng nói thời ấy, cũng như vì nhận thấy trong đó có sự nối kết dễ dàng hơn với Tân Ước. Do đó, phải tránh không nên đối chọi Kinh Thánh Hy Lạp với Kinh Thánh Do Thái. Khi chú ý đến sự khác biệt của chúng, người ta có thể nhận ra hai giai đoạn trưởng thành từ từ của lòng tin và của mặc khải thời cựu ước. đối với sách Huấn Ca cũng thế, cần phải chú ý tới cả hai văn bản Do Thái và Hy Lạp. Trong sự khác biệt, chúng phản ánh hai thời gian đặc biệt của cùng một suy tư khôn ngoan về mạc khải và lịch sử cứu độ. Toàn Kinh Thánh Cựu Ước đã được giáo hội chấp nhận trong toàn bộ của nó. Sách Huấn Ca không chỉ là một tác phẩm hợp quy như được truyền thống giáo hội thừa nhận, mà còn là một cuốn sách xây dựng nữa nếu nó được đọc trong viễn tượng nhân bản và Kitô. Khuynh hướng duy lý khôn ngoan có thể được tiếp nhận và có thể duy trì giá trị hợp pháp của nó trong biết bao nhiêu lựa chọn của cuộc sống thường ngày, tương đồng với các thái độ và giá trị của Tân Ước.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành muôn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Vươn tới sự hoàn thiện do công ty First News phát hành có câu chuyện như sau. Là một bà mẹ đơn thân, Lisa lại phải nuôi ba con ở tuổi thiếu niên, trong khi cô đang bị thất nghiệp. Tình cảnh càng bi đát hơn khi cô bị trật té và gãy chân, khi trong tay không có lấy một tờ bảo hiểm sức khỏe. Hẳn đây không phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc sống mới của một người mẹ và ba cậu con trai. Suốt 14 năm qua, Lisa vẫn theo đuổi công việc của một họa sĩ, và cô cũng từng gây ấn tượng khi quảng bá các tác phẩm hội họa của mình tại các cuộc trưng bày mỹ thuật ở miền Đông Bắc. Vì vướng bận chuyện chăm sóc con trẻ, Lisa không thể tham gia đầy đủ tất cả các cuộc triển lãm, nên tên tuổi của cô cũng chỉ được biết đến ở quanh khu vực mình sinh sống. Sau khi hồi phục và đi lại bình thường, Lisa lao vào làm việc cật lực để sáng tác. Mỗi ngày, cô say sưa với cọ vẽ từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cuối cùng, khi thời cơ đến, cô quyết định thực hiện một bước ngoặt cho cuộc đời của mình. Cô mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc triển lãm của các nghệ sĩ nổi tiếng ở New York, một sự kiện kéo dài 3 ngày tại một trung tâm ở Manhattan. Để có thể trang trải cho những khoản chi phí khổng lồ, Lisa đã phải dốc cả những đồng xu cuối cùng mà cô tích góp được. Song cô vẫn tham gia với một tâm trạng đầy phấn chấn và niềm tin sẽ làm nên chuyện. Dẫu cho các tác phẩm của mình bị xếp vào một gian trưng bày trong góc khuất, nhưng Lisa vẫn hy vọng sẽ tìm được sự đồng điệu từ giới nghệ thuật và những hợp đồng từ phía khách hàng. Đối với Lisa, đây là cơ hội tuyệt vời để cô có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. Trước khi buổi triển lãm chính thức diễn ra, ngoài phần việc sáng tạo của một họa sĩ khiến cô phải giam mình trong phòng vẽ tại nhà suốt 5 tháng trời, Lisa còn gửi đi hơn 100 lá thư tay, 51 thư điện tử và thực hiện hơn 20 cuộc gọi đến khách hàng để mời họ đến gian trưng bày của cô để thưởng ngoạn trực tiếp và đặt hàng. Sau cuộc triển lãm, Lisa đã thu về những kết quả đáng kể. có hơn 20 công ty quan tâm đến những tác phẩm mà cô đã trưng bày. Hai bản hợp đồng được ký kết giữa cô với nhà xuất bản New York Graphic Society, để họ có thể dùng các tác phẩm của cô trên những ấn phẩm mà họ bày bán trong các cửa hàng khắp nước Mỹ, cũng như các phòng triển lãm và viện bảo tàng. Quý vị và các bạn thân mến, Lisa là người có những nhìn nhận đầy lạc quan, cho dù cô ta đang đối diện với những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng nếu chỉ có tinh thần lạc quan thôi chưa đủ, Lisa còn biết hành động để thể hiện sự lạc quan đó. Chính sự cộng hưởng giữa tinh thần nuôi dưỡng niềm lạc quan và thái độ tích cực trong những lúc khó khăn đã giúp Lisa hướng cuộc đời mình đến những điều tích cực và chạm vào cái đích tươi sáng mà cô đã đặt ra trong cuộc đời của mình. Có câu, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm thực hiện đó là thay đổi điều chúng ta nghĩ cũng như cách chúng ta nghĩ. Vì những điều chúng ta nghĩ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến bản thân. Khi chúng ta có những suy nghĩ lạc quan, thì cuộc sống của chúng ta có vẻ rất dễ giải quyết, và chúng ta có nhiều động lực để tiến lên khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Khi có những suy nghĩ tích cực, thì chắc chắn chúng ta sẽ hình thành cho mình được niềm tin để biến suy nghĩ ấy thành hiện thực. Một nhà tư tưởng đã thật tinh tế khi chỉ ra nguồn sức mạnh đến từ những tư tưởng và khuyên chúng ta rằng, hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn, chúng sẽ trở thành lời nói. Hãy chú ý đến lời nói của bạn, chúng sẽ trở thành hành động. Hãy chú ý đến hành động của bạn, chúng sẽ trở thành thói quen. Hãy chú ý đến thói quen của bạn, chúng sẽ trở thành tính cách. Hãy chú ý đến tính cách của bạn, chúng sẽ trở thành số phận của bạn. Như vậy, có một mối liên hệ rất mật thiết giữa suy nghĩ và số phận của một con người. Cuộc sống của chúng ta có đang ngày một tốt đẹp hơn hay không tùy thuộc vào sự hình thành các suy nghĩ của chúng ta. Vậy thì, khi mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực, thì chúng sẽ gieo vào lòng chúng ta những nỗi lo lắng và sợ hãi, đến mức chúng ta không thể làm điều gì tốt đẹp được. Có thể ai trong chúng ta cũng hiểu được điều này. Tuy nhiên, khi đối diện với những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống, chúng ta rất khó lòng giữ vững cho mình những suy nghĩ lạc quan, tích cực. Than thân, trách phận hay kêu trách Thiên Chúa bất công để cho sự dữ lan tràn, đó là thái độ thường có nơi mỗi người chúng ta. Ông Gióp trong Kinh Thánh Cựu Ước là một ví dụ điển hình cho sự thực này. Sau khi gia đình, của cải và sức khỏe của ông Gióp bị cướp đi bởi những tai họa triền miên, ông Gióp đã buộc miệng thú nhận. Những gì tôi khiếp sợ đã đến với tôi, những gì tôi kinh hãi đã xảy ra cho tôi. Ông Gióp đã sống với nỗi sợ hãi, khốn khổ vì bị Thượng Đế lấy đi mọi thứ mà ông đang có. Tuy nhiên, vì là người có đức tin mạnh mẽ, nên ông nhanh chóng vượt qua những yếu đuối của con người, lướt thắng nỗi sợ hãi của sự dữ để giữ vững lòng trông cậy, tin tưởng vào Thiên Chúa. Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lấy lại đi. Xin chúc tụng danh Đức Chúa. Ông không hề phạm tội, cũng không hề buông lời trách móc Thiên Chúa. Và rồi Thiên Chúa đã tưởng thưởng lòng tin của ông một cách xứng đáng. Ngài cho khôi phục lại tất cả những gì ông mất mát và còn nhiều hơn xưa gấp rất nhiều lần. Lạy Chúa, trên cuộc lữ hành trần thế, nỗi sợ hãi luôn là một lời mời để ngỏ cho những thất vọng và đau buồn thâm nhập vào cuộc đời của chúng con. Nó được hình thành từ chính những suy nghĩ tiêu cực do thiếu lòng tin và tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con nhận biết rằng, cuộc sống dù vất vả khổ lụy đến đâu cũng là ân ban của Chúa. Chúng con phải biết đón nhận trong tinh thần tin yêu phó thác. Nhờ đó, cho dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng làm cho tình yêu của Chúa được thể hiện rạng ngời trên đời sống của mỗi người trong chúng con. Amen.
Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.